Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Hùng Lai với bài tường trình về các siêu thị ở Mỹ trong thời gian bùng phát virus corona. Lê Nguyễn ghi nhận về sức khỏe tinh thần cộng đồng của người Việt tại Mỹ trong thời COVID-19. Sau đó là bài phân tích về quan điểm của người Mỹ đối với Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Safeway, một hệ thống siêu thị khá phổ biến ở khu vực thủ đô Washington, cũng như hầu hết các hệ thống siêu thị khác trên nước Mỹ vào thời điểm này, do lệnh giãn cách xã hội, không có nhiều người được vào bên trong để mua sắm, nên Safeway đã phải triển khai hết mức có thể dịch vụ giao hàng tới tận nhà cho khách. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể đặt hàng online, rồi lái xe đến điểm đỗ quy định như thế này và mở sẵn cốp xe. Những nhân viên siêu thị sẽ mang hàng ra tận nơi, sắp xếp lên xe, đóng cửa và khách hàng chỉ việc lái về nhà mình. Do lệnh giãn cách xã hội mà việc đi chợ tại Mỹ vào thời điểm hiện tại thường tốn khá nhiều thời gian. Nếu như bạn tới với các khu chợ ở Mỹ vào thời điểm này thì thường bạn sẽ phải xếp hàng và chờ đợi ở ngoài khá là lâu bởi số lượng người vào chợ mua sắm cùng một lúc đã bị hạn chế, chỉ bằng 1/10 so với thời điểm bình thường trước khi dịch bệnh xảy ra. Vì thế nhiều gia đình đã lựa chọn hình thức là đặt hàng online để giao hàng tại nhà. Tuy nhiên do đơn hàng quá nhiều, việc giao hàng cũng thường phải kéo dài đến vài ngày. Vì thế mà chúng tôi đã lựa chọn phương thức là đặt hàng online nhưng nhận hàng tại nơi bán, và phương thức dịch vụ này đã giúp chúng tôi tiết kiệm khá nhiều thời gian.
Đây là hình ảnh phía bên ngoài của một hệ thống siêu thị khá phổ biến khác ở khu vực thủ đô Washington. Trong khi hàng người chờ đợi phía bên ngoài khá dài với khoảng cách quy định là tối thiểu 2 mét, thì phía bên trong siêu thị chỉ lác đác vài khách hàng. Có thể nói đối với những người vẫn giữ thói quen tới tận chợ để lựa chọn mua sắm cho gia đình những thực phẩm tươi ngon nhất, việc đi chợ như vậy thực tế không có quá nhiều nguy cơ và khá an toàn trong điều kiện dịch bệnh hiện tại.
Theo những thông tin mới nhất từ tiểu bang Virginia, ngoại ô thủ đô Washington DC, thì vào cuối tuần tới đây, một số những cái tiệm chăm sóc sắc đẹp, ví dụ như là tiệm nail, tiệm tóc hay các nhà hàng có thể mở cửa trở lại. Tuy nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt những cái quy định về giãn cách xã hội để đảm bảo đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Mặc dù cuộc sống vẫn chưa thể trở lại bình thường như trước đây, tuy nhiên đây có thể nói là một thông tin vui đối với những người đang sống ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC trong điều kiện dịch bệnh hiện nay.
Trong hơn một tháng hạn chế ra đường, rất nhiều gia đình ở ngoại ô thủ đô Washington đã quen với việc ngồi nhà online để mua bán và nhận tất cả những thực phẩm, đồ ăn cùng thức uống mà mình có nhu cầu. Các hệ thống siêu thị, nhà hàng và tiệm cà phê cũng đã triển khai tất cả những dịch vụ trong khả năng của mình để tới với khách hàng. Cuộc sống của các gia đình vì thế có thể nói cũng không có quá nhiều trở ngại. Tuy vậy thì ai cũng mong dịch bệnh sẽ qua đi trong thời gian sớm nhất để có thể gặp lại bạn bè, người thân trong những bữa ăn hay cà phê cuối tuần như vốn có.
Giữa đại dịch, người Việt hải ngoại cần tinh thần chịu đựng. Người Việt ở Mỹ cần ý thức rõ trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội và phát huy tinh thần chịu đựng kiên cường vốn đã giúp họ đi qua bao nhiêu sóng gió trước đây để đương đầu với đại dịch COVID-19, một nhà nghiên cứu về tâm lý nói với VOA. Đại dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với đời sống của người dân Mỹ, trong đó có người Việt ở Mỹ, với lệnh ở nhà trong thời gian dài đã để lại nhiều hậu quả tâm lý bên cạnh những thiệt hại về nhân mạng và kinh tế do dịch bệnh gây ra. Cuộc sống đảo lộn. Trao đổi với VOA, ông Hoàng Công Thái Dương, tiến sĩ tâm lý học lâm sàng, giám đốc điều hành chương trình điều trị tâm lý ở Bộ Ngoại giao Mỹ, đã phân tích những tác động tâm lý này đối với các lứa tuổi. Ông Dương gọi khoảng thời gian gần 2 tháng vừa qua khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ là giai đoạn rất căng thẳng cho tất cả mọi người. Trước hết, đối với những người cao niên, vốn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh, ông Dương nói họ đang rất lo âu. Họ đã không dám ra ngoài vì sợ dính bệnh. Thêm vào đó, tin tức phát mỗi ngày thông báo có bao nhiêu người chết rồi họ cũng biết có bà con, láng giềng, hàng xóm xung quanh bị COVID-19 mà chết khiến họ rất lo lắng. Ông cho biết. Ngoài ra, trong lúc này họ cũng không thể gặp gỡ hay gần gũi tiếp xúc với con cháu vì con cháu họ sợ mình sẽ mang mầm bệnh lây cho ông bà cha mẹ nếu như bị nhiễm mà không có triệu chứng, ông nói thêm. Còn đối với các bậc phụ huynh, mặc dù ở nhà trong lúc này nhưng trên vai họ gánh nhiều trách nhiệm hơn lúc bình thường. Những ai không may bị thất nghiệp, bị mất việc làm vì dịch bệnh, sống trong nỗi lo âu, căng thẳng là làm sao tiếp tục lo cho gia đình. Còn những ai làm chủ các cửa tiệm bị đóng cửa, phải lo lắng về những khoản chi phí hay nợ nần, ông Dương cho biết.
Nhiều lúc mình cứ nghĩ là những ai được làm việc ở nhà thật sự đó là một diễn phúc cho họ. Và bây giờ con cái mình đang ở trong nhà nữa, họ phải trở thành luôn những thầy cô giáo của con em mình.
Ông nói thêm, họ vừa phải đồng hành với việc học hành của con em họ trong khi vẫn phải làm việc, lo việc nhà cửa, chợ búa, rồi lo lắng cho người nhà. Đó là trải nghiệm mà nhiều người chưa trải qua bao giờ, ông giải thích. Theo lời ông thì mặc dù con cái họ có học qua mạng, nhưng các em vẫn cần bố mẹ hướng dẫn, giải thích bài học. Còn các em học sinh hay sinh viên trong giai đoạn này phải học cách thích nghi với một bầu không khí mới, một sự bình thường mới mà cuộc sống các em chỉ còn giới hạn trong 4 bức tường của căn nhà, mà không còn được đến trường hay chơi thể thao, đi chơi với bạn bè vào dịp cuối tuần như trước. Do đó các em cũng có sự căng thẳng, vị tiến sĩ tâm lý này nói thêm. Riêng đối với các em nhỏ vốn cần phải có những hoạt động ngoài trời như chạy nhảy chơi đùa, ông Dương lý giải rằng trường học luôn bắt buộc có bao nhiêu giờ để cho các em ra ngoài sinh hoạt và hoạt động là cách các em trưởng thành. Nếu các bậc cha mẹ ở nhà không tạo điều kiện cho con cái của mình đi ra ngoài, thì đừng có trách tại sao con cái không nghe lời mình, tại sao chúng nó không chú tâm vào các công việc chúng nó làm. Ông lưu ý, nếu mình bắt các cháu nhỏ ngồi yên một chỗ thì dĩ nhiên các em sẽ không ngồi yên được, các em sẽ trở nên dễ bị phân tâm. Ông giải thích, nếu các em không được sống trong môi trường bình thường của mình thì sẽ không phát triển được. Bức bối đâm ra bực bội, một hậu quả dễ thấy của việc phải ở trong nhà lâu là tình trạng bạo hành gia đình, ông Dương cho biết. Ngày đêm chỉ nằm trong căn nhà của mình dĩ nhiên sẽ làm cho con người bực bội hơn, căng thẳng hơn, ông nói. Sự bực bội đó nó thoát ra nhiều kênh khác nhau, cho nên chúng ta thấy trong giai đoạn này là bạo lực gia đình tăng lên. Trong gia đình bực bội nên nhiều người đâm ra chửi bới gây lộn với nhau, ông nói thêm. Nếu con người không có cửa để xả căng thẳng thì những căng thẳng đó ngày càng dồn dập lên những người thân của họ. Theo lý giải của ông, lúc bình thường khi vợ hay chồng đi làm, đi tập thể dục hay đi gặp bạn bè, thì ít nhất họ cũng có chỗ để xả bớt căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Với tình trạng xã hội đang đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thì những nạn nhân của bạo hành gia đình càng không thể đi lánh nạn ở đâu được, ông Dương cho biết. Tuy nhiên, ông nói rằng nếu những ai bị bạo hành quá mức, thì hoàn toàn có quyền tự do rời gia đình để tìm kiếm nơi nào đó an toàn hơn mà chính quyền không thể ngăn cản. Đừng nghe quá nhiều tin tiêu cực. Vị chuyên gia tâm lý này nói rằng các vị phụ huynh nên cho con cái ra ngoài để hoạt động ngoài trời, miễn là tuân thủ giãn cách xã hội. Bất cứ lệnh cách ly nào cũng cho phép mình ra ngoài tập thể dục, ông khẳng định. Trong thời gian con cái ở nhà mỗi ngày, ông Dương khuyến nghị phụ huynh không nên thả cửa để các em muốn làm gì thì làm, mà vẫn phải có quy củ, duy trì thời gian biểu như đang ở trường. Đừng có nghĩ là ở nhà thì cho con em dậy lúc 10 giờ hay 12 giờ cũng được, hay muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn làm bài tập lúc nào thì làm. Ông lưu ý, phải tôn trọng thời khóa biểu của con em mình. Nếu con em mình phải làm bài tập trong 30 phút thì phải tắt hết TV, điện thoại đi để cho các em không bị phân tâm, ông nói thêm. Ông cũng cho rằng không nên để cho các em nhỏ biết những thông tin tiêu cực về dịch bệnh vì cũng không giúp ích được gì cho các em. Nên tránh mở tin tức trong nhà thường xuyên. Nếu có cần theo dõi tin thì mở nghe đài hay đọc tin sơ qua chút xíu thôi. Chứ nếu mình ở nhà cả ngày cứ bật TV lên với những thông tin tiêu cực như vậy thì sẽ không tốt cho con em của mình. Ông phân tích và cho rằng nếu phụ huynh vì theo dõi tin tức mà trở nên lo âu hoảng sợ thì con cái họ cũng sẽ hoảng sợ theo. Nếu có nhu cầu giải thích cho con cái nghe về virus corona thì nên nói với phương cách nào đó để con em tự tin thêm vào bản thân mình. Ông nói thêm, mặc dù người lớn có nhu cầu cần cập nhật tin tức về dịch bệnh thường xuyên, nhưng nếu cả ngày chỉ dồn dập bao nhiêu thông tin tiêu cực thì đầu óc sẽ không còn chỗ để chứa những thông tin tích cực, ông khuyến cáo. Khó khăn nào cũng đã trải qua. Ông cho biết trong thời gian dịch bệnh, ông có làm những buổi hội thảo qua mạng, tức webinar, để tư vấn cho cộng đồng người Việt về những khủng hoảng tâm lý mà họ phải gặp phải. Ông dẫn ra một buổi webinar hồi cuối tuần trước với khoảng 100 người tham gia mà ông cho biết có khoảng 10% báo cáo là họ bị trầm cảm với những dấu hiệu như buồn sầu, khóc lóc và gần 50% cảm thấy căng thẳng, lo âu. Lời khuyên ông đưa ra trước hết là phải chấp nhận hoàn cảnh của mình. Đây là tình hình không chỉ của riêng mình hay gia đình mình mà là của cả thành phố, cả tiểu bang, cả nước Mỹ và toàn thế giới, ông nói. Sau khi đã chấp nhận được hoàn cảnh, ông Dương cho rằng nên nghĩ đến những điều tích cực, những diễm phúc mà mình có được trong cuộc sống để có thêm tinh thần chống chọi. Ít ra mình còn có cơ hội để tiếp tục sinh hoạt, nói chuyện với nhau chứ những gia đình khác họ có người thân ra đi mà họ không đến được với nhau để nói lời từ biệt, ông đưa ra ví dụ. Ngoài ra, việc chấp nhận hoàn cảnh cũng giúp mình đồng cảm, thấu hiểu cho những khó khăn mà người thân mình đang trải qua, ông nói thêm. Cộng đồng người Việt cũng có lợi thế hơn người Mỹ là họ đã trải qua những thách thức, những gian khổ trong cuộc sống, nên họ có được tinh thần chịu đựng kiên cường, tức resilient, trong khi người Mỹ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, theo quan sát của ông Dương. Nếu cộng đồng người Việt nghĩ lại bao nhiêu căng thẳng mình đã trải qua từ ngày 30 tháng 4 khi mất nước, rồi bao nhiêu khó khăn mới đến được Mỹ, rồi phải cập nhật theo một nền văn hóa mới, rồi công ăn việc làm, phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới xây dựng được cuộc sống ở Mỹ, thì họ sẽ lấy những bài học đó áp dụng cho cuộc sống của mình bây giờ trước đại dịch, ông khuyên.
Đây cũng chỉ là một cái thử thách nhỏ nhỏ thôi. Bao nhiêu cái thử thách trước đây mình đã vượt qua được, cái này mình cũng sẽ vượt qua được nếu mình đồng lòng với nhau và mình làm theo những cái sự hướng dẫn của nhà nước, các cơ quan y khoa.
Ngoài ra, ông cũng đề nghị mọi người nên tập thư giãn, tập hít thở, chẳng hạn như hít vô phổi và giữ trong khoảng 4 giây và mỗi ngày thực hiện 2-3 lần sẽ giúp giảm bớt sự căng thẳng mỗi ngày. Về một thách thức tâm lý nữa là nỗi đau mất mát người thân trong mùa dịch khi không có điều kiện để gặp mặt người thân lần cuối hay tổ chức tang lễ đàng hoàng. Ông Dương thừa nhận đây là một thách thức đặc biệt của đại dịch. Ông khuyên mọi người nên nghĩ đến trách nhiệm của mình là phải bảo vệ sự sống của những người xung quanh, thì sẽ xem đây là sự hy sinh để mình có thể cứu được mạng sống của người khác sẽ bị lây nếu mình tụ lại với nhau. Ở Nam Mỹ, bao nhiêu xác chết chỉ bỏ trong hòm và để ngoài đường chờ ngày người thân đến lượm xác, ông chỉ ra. Ít nhất ở đây mình còn có cơ hội có lễ tang trên mạng, có giờ cầu nguyện trên mạng để mọi người đồng hành với nhau. Ông cho biết ông có tham gia vào buổi lễ cầu nguyện trên mạng cho một người đã ra đi, với khoảng 80-90 người đã gọi vô chia buồn. Tình yêu thương của cộng đồng cũng sẽ là sự an ủi cho mọi người. Hy vọng sau khi đại dịch đi qua, thì các gia đình có thể tổ chức lại một buổi tập hợp nữa để tiễn đưa người thân một cách đàng hoàng hơn, ông nói. Ông nói trong thời điểm này, mọi người có thể tìm đến bạn bè, thân hữu, các hội nhóm trên mạng hay các nhóm cầu nguyện để tìm kiếm sự chia sẻ, cảm thông lẫn nhau. Tuy nhiên, nếu bị trầm cảm đến mức không thể nào tiếp tục sinh hoạt hàng ngày nữa, thì nên liên lạc đến các bác sĩ tâm lý để được tư vấn điều trị. Chuyên gia tâm lý này khuyến cáo.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, sự tiếp cận của ông đối với mối quan hệ Mỹ-Trung đã bao gồm việc tăng sức ép lên quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới thông qua thuế quan và các tuyên bố về chiến tranh thương mại. Và giờ đây, trong bối cảnh của một đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, áp lực từ chính quyền Trump lên chính quyền Tập Cận Bình lại càng thêm lớn do sự che giấu về nguồn gốc của virus corona của Bắc Kinh, như các quan chức Mỹ và châu Âu cáo buộc. Sự tiếp cận này của chính phủ càng làm cho người dân Mỹ, vốn không mấy thiện cảm về Trung Quốc, có quan điểm tiêu cực hơn đối với quốc gia cộng sản châu Á này, trong lúc Bắc Kinh bị cho là để virus lây ra toàn thế giới. Khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở Washington, D.C. cho thấy 2/3 số người dân Mỹ, tức 66%, có cái nhìn không thiện chí đối với Trung Quốc. Con số này tăng hơn so với 47% người Mỹ có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc trong khảo sát cách đây 2 năm. Đây được coi là một con số tồi tệ nhất được ghi nhận về quan điểm của người Mỹ đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đã nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới với những kế hoạch chiến lược như một vành đai, một con đường hay chiêu bài ngoại giao khẩu trang trong dịp COVID-19 này. Người dân Mỹ đã có xu hướng nhìn Trung Quốc không mấy thiện cảm kể từ năm 2013, theo các khảo sát trước đó của Pew. Nhưng tâm lý này tăng mạnh trong 2 năm qua khi chính quyền Trump tiến hành thương chiến với Trung Quốc và gần đây nhất là sự lây lan của đại dịch COVID-19. Trong 2 năm đó, số lượng người Mỹ rất thiếu thiện cảm với Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ 15% lên 30%. Mặc dù người dân Mỹ thuộc các đảng khác nhau có sự chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề, nhưng theo khảo sát của Pew được tiến hành hồi tháng 3 là thời điểm các quan chức Mỹ và Trung Quốc tranh cãi về nguồn gốc của virus corona, thì xu hướng nhìn Trung Quốc một cách tiêu cực mang tính lưỡng đảng ở Mỹ. 72% số người theo Đảng Cộng Hòa lo ngại về Trung Quốc và 62% số người theo Đảng Dân Chủ có tâm lý tương tự. Cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Trung Quốc đưa thông tin sai lệch về mức độ bùng phát dịch virus corona ra cộng đồng quốc tế một cách có chủ đích. Một nghiên cứu gần đây cho thấy chính phủ Trung Quốc đã có thể ngăn chặn được 95% sự lây nhiễm virus này nếu họ hành động sớm hơn để dập tắt sự bùng phát ban đầu. Tuần trước, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Trung Quốc thừa nhận với truyền thông chính thống của nước này rằng chính phủ đã biết có sự lây nhiễm từ người sang người của chủng virus mới này, mặc dù trước đó vào ngày 15 tháng 1, chính tổ chức của ông lại cho biết rằng nguy cơ lây nhiễm từ người sang người là thấp. Các quốc gia châu Âu hiện cũng đang thúc ép chính phủ của ông Tập Cận Bình phải công khai các thông tin về nguồn gốc của COVID-19. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 20 tháng 4 kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc minh bạch về việc này, trong khi Thụy Điển hôm 29 tháng 4 yêu cầu Liên minh châu Âu điều tra nguồn gốc của virus xuất phát từ Trung Quốc. Khảo sát mới nhất của Pew còn cho thấy số lượng người dân Mỹ không tin tưởng vào ông Tập Cận Bình tăng mạnh, từ 50% lên 71% sau một năm. 9 trong số 10 người dân Mỹ hiện nay xem Trung Quốc là một mối nguy, với 62% người tham gia khảo sát nói họ coi Trung Quốc là một mối nguy lớn, tăng từ 48% cách đây 2 năm. Nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc đã tạo ra một mối nguy hiểm cho toàn thế giới khi giấu giếm thông tin về nguồn gốc của virus corona để nó lây lan ra các nước khác. Theo ghi nhận của Time, cố vấn của Nhà Trắng Jared Kushner, đồng thời là con rể của Tổng thống Donald Trump, hôm 29 tháng 4 cũng cho biết rằng Tổng thống đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra về nguồn gốc của virus mà ông Trump từng gọi là virus Trung Quốc và buộc những ai có liên quan phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ đây phải chịu trách nhiệm nói với thế giới về việc đại dịch đã lan từ Trung Quốc ra toàn thế giới như thế nào, khiến cho kinh tế toàn cầu suy sụp như vậy. Ngoại trưởng Pompeo nói với Fox News hôm 29 tháng 4, ông nói Mỹ cần phải buộc họ chịu trách nhiệm. Tổng thống Donald Trump trong tuần trước cho biết rằng chính quyền của ông sẽ buộc Trung Quốc phải đền bù những thiệt hại cho nước Mỹ vì COVID-19.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 97 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are hot air and speak volumes.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là hot air và speak volumes.
The bank Mike is working for holds a staff meeting every Monday. In the last meeting, Tom Linbert, a new employee, told the group that he had met the CEO, Chief Executive Officer, of Reliance Sporting Goods Company. Tom said that for 2 hours, he learned so much from the CEO, He believed he could bring much change and so much profit for the bank.
Tại nhà ngân hàng nơi Mike làm việc, có buổi họp nhân viên mỗi sáng thứ hai. Trong buổi họp tuần trước, Tom Lindbergh, một nhân viên mới, nói là anh ta đã gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục. Anh nói rằng trong 2 giờ, anh ta đã học hỏi rất nhiều với ông chủ tịch. Anh tin rằng anh sẽ có thể mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi nhuận cho nhà ngân hàng.
Milan, our last meeting at the bank was interesting. It lasted longer than usual, and it was rather boisterous.
Mike nói, Milan, buổi họp nhân viên ở nhà ngân hàng trong tuần trước khá hào hứng. Buổi họp kéo dài hơn thường và náo động hơn. What was going on? Was it positive or negative? I want to hear about it. Vậy à, sao thế? Như vậy là buổi họp vui hay dở? Tôi muốn nghe đây.
There's a new employee. His name's Tom Lindbergh. Quite a character.
Mike nói, có một nhân viên mới tên là Tom Lindbergh, một người khá đặc biệt. In what way is he a character? Is he fun-loving? Is he short-tempered? Or what? Anh ta đặc biệt như thế nào? Vui đùa, dễ cáu gắt, hay là sao?
Well, he's generally quite nice, laughing, talking all the time. But lately, he seems to go overboard in many ways.
Mike nói, à, nói chung, anh ta khá dễ thương, hay cười nói, nhưng hồi sau này, anh ta hơi đi quá đà. As a new employee, he should observe, listen, and learn, rather than talk, talk, talk. Là một nhân viên mới, anh cần tìm hiểu, nghe và học hỏi, hơn là nói, nói, nói.
Exactly. In the last meeting, he said he had met the Reliance Sporting Goods Company CEO and talked with him for 2 hours. And from the CEO, he learned a lot.
Mike nói, đúng quá. Trong buổi họp vừa rồi, anh nói anh gặp chủ tịch công ty dụng cụ thể dục Reliance và nói chuyện với ông ta cả 2 giờ và anh ta học hỏi được nhiều lắm. That's impressive. What do you make of this? Gây ấn tượng đấy nhé. Anh nghĩ sao về chuyện này?
You're so right. I'm sure Tom wanted to impress us with the idea that he spent much time with an important person.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta muốn gây ấn tượng với tụi tôi là đã gặp gỡ lâu với một người quan trọng. What else did he say? That he learned a lot, and from this new knowledge, he could change the world. Anh ta còn nói gì thêm nữa? Chắc là anh học hỏi nhiều và từ sự hiểu biết mới, anh sẽ thay đổi cả thế giới.
That's funny, Milan. Tom was really excited, and yes, he did say he would bring changes and a lot of profit for the bank.
Mike nói, tức cười thật, Milan. Lúc đó, Tom hào hứng lắm và đúng là anh ta nói anh sẽ mang lại nhiều đổi thay và nhiều lợi tức cho ngân hàng. What's the reaction when you and the others heard all that? Khi nghe thế, phản ứng của anh và những người khác như thế nào?
Well, in my mind, I thought, hot air, what hot air?
Mike nói, à, trong đầu tôi nghĩ, hot air, what hot air? Hot air? Tell me about this term. Hot air, giảng cho tôi từ đó.
Hot, H-O-T, air, A-I-R, means empty talk, exaggerated talk or writing.
Mike nói, hot, H-O-T, air, A-I-R, có nghĩa là nói hoặc viết, không có thực chất, lớn lối, trống rỗng. Poor Tom, he didn't know you, and the others were thinking that he was full of hot air. He was talking a lot, but not seeing much of value. Tội nghiệp Tom. Anh ta không biết là anh và những người khác đều nghĩ là anh ta đầy hot air
ba hoa, lớn lối, nói những điều ít có giá trị.
He might have learned a few things from the CEO, but being new yet trying too hard to impress others is...
Mike nói, anh ta có thể đã học ở ông CEO vài điều, nhưng là nhân viên mới mà chỉ cố gắng gây ấn tượng thì... Not really smart, right? He should learn to do his job well, prove his abilities by action first. Không khôn ngoan lắm phải không? Anh ta cần học làm việc của mình cho giỏi, trước hết chứng minh khả năng của mình bằng hành động.
Yes, that's it.
Mike nói, đúng, đúng như vậy. Tom reminds me of my friend Dana, claiming credit for saving a boy from drowning. It was mostly hot air. The swimming pool lifeguard did. She just happened to be nearby. Tom làm tôi nhớ tới cô bạn Dana. Cô khoe là cô có công cứu một cậu bé khỏi chết đuối ở hồ bơi. Thực ra, người canh hồ bơi cứu nó, cô chỉ ở gần bên.
Well, some people enjoy exaggerating. Back to Tom, I feel sorry for him.
Mike nói, ồ, có những người thích nói lớn lối. Trở lại chuyện Tom, tôi tội nghiệp hắn. Why? Did people in the meeting tell him off? Or did they ignore him? Sao vậy? Những người trong buổi họp lật mặt anh à? Hay họ lờ anh đi?
Neither. They didn't tell him off. They didn't really ignore him. They listened to him nicely, but their faces speak volumes.
Mike nói, họ không làm cả hai. Họ không lật tẩy anh ta, cũng không thực sự lờ anh. Họ cũng có lắng nghe, nhưng mặt của họ speak volumes. Their faces speak volumes. Speak volumes. Mặt họ speak volumes. Speak volumes.
Speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, about something, means provide a lot of information about something without using words.
Mike nói, speak, S-P-E-A-K, volumes, V-O-L-U-M-E-S, có nghĩa là diễn tả ý nghĩ về người khác hoặc việc gì. Không cần dùng lời. You mean people there show their disapproval by facial expressions. For example, glancing at each other, smirking, etc. Anh muốn nói là họ tỏ ý không chấp nhận Tom bằng nét mặt. Thí dụ, liếc nhìn nhau, mỉm cười, vân vân.
Yes, they did. But Tom kept talking. He did not realize that they didn't really appreciate him. Poor guy. He'll learn in time.
Mike nói, đúng, họ thế đó. Nhưng Tom cứ nói, không nhận ra được là họ không tôn trọng anh ta. Thật là đáng tiếc. Rồi anh ta cũng phải học thôi. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Hot air, nghĩa là nói lớn lối, huynh hoang. Và speak volumes, nghĩa là phản ứng không lời. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin gặp lại quý vị trong bài học tới.
Nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet, trên sóng radio và trên podcast. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc đầy hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.